Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một gặp Đức Giáo Hoàng,
và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Quế Phương theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha mời gọi các nhà lãnh đạo Công giáo trở thành nhịp cầu xây dựng hòa bình.
Vatican, trong sứ điệp video gửi đến Đại hội Quốc gia các lãnh đạo Công giáo gốc Tây Ban Nha và châu Mỹ Latin ở Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tham dự viên trở thành những nhịp cầu xây dựng hòa bình và vượt qua những mô hình chiến tranh đang thịnh hành trên thế giới.
Đại hội Quốc gia lần thứ 6 các nhà lãnh đạo Công giáo gốc Tây Ban Nha và châu Mỹ Latin ở Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 26 đến 30 tháng 4 tại Washington, tập trung vào gia đình, mục vụ giới trẻ, công bằng xã hội và đào tạo mục vụ. Đại hội được tổ chức bởi Hội đồng Công giáo Quốc gia về người Mỹ gốc Tây Ban Nha và châu Mỹ Latin, cùng với sự cộng tác của 8 ủy ban của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. 70 nhà lãnh đạo của 64 tổ chức sẽ tham gia vào một cuộc đối thoại chuyên sâu để phân định và phát triển các đáp ứng và sáng kiến mục vụ. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến các tham dự viên. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận xét chủ đề của đại hội, tiếng nói ngôn sứ, sẵn sàng trở thành những cây cầu cho một kỷ nguyên mới, là một chủ đề đẹp giữa lúc thế gian đang phải trải qua nhiều đau khổ và buồn bã. Đại dịch chưa chấm dứt thì chiến tranh lại đến. Ngài nói, mọi cuộc chiến đều nảy sinh từ sự bất công. Mọi cuộc chiến, kể cả những cuộc chiến trong gia đình và cộng đoàn, hay đang đấu tranh trong âm thầm, đều nảy sinh từ sự bất công. Ngài than phiền rằng điều đáng buồn là nhân loại không có khả năng suy nghĩ với các kế hoạch và dự án hòa bình. Đó là một Cain thời nay. Tình huynh đệ không thành hiện thực trong các kế hoạch làm biến đổi cuộc sống các gia đình, cộng đoàn, dân tộc, quốc gia và thế giới. Từ điểm này, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà lãnh đạo Công giáo suy tư về sự cần thiết biến đổi chính mình, trở thành những công cụ có thể tạo ra những cây cầu trong mọi lĩnh vực của xã hội, soi sáng tư tưởng, để từ đó đưa đến hành động có thể mang lại bình an và hiệp nhất ở mọi cấp độ, bắt đầu từ gia đình và cộng đoàn của họ. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với những lời khẳng định: tôi cần hòa bình, bạn cần hòa bình, thế giới cần hòa bình, hít thở hòa bình là khỏe mạnh. Chúng ta cần những dấu hiệu hòa bình cụ thể. Các Kitô hữu phải làm gương. Tôi mời gọi các bạn hãy sẵn sàng trở thành những cây cầu, hãy tạo dựng những cây cầu, hãy cầu nguyện và làm việc cho hòa bình, và đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Đức Thánh Cha ban hành tự sát sửa đổi giáo luật về sa thải tu sĩ khỏi dòng tu.
Vatican, ngày 26 tháng 4, 2022, Đức Thánh Cha ban hành tự sát sửa đổi khoản 1 điều 695 của Bộ Giáo luật về sa thải tu sĩ ra khỏi dòng, mục đích để có sự hòa hợp với các điều luật khác của giáo luật.
Theo đó, ngày 1 tháng 6 năm 2021, với tông hiến Pace te Gregem Dei, hãy chăn dắt đoàn chiên của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha đã sửa đổi quyển 6 của Bộ Giáo luật về hình luật trong giáo hội. Trong đó một số tội phạm đã được phân loại, những tội danh mới đã được đưa vào và hơn nữa sự kế thừa của các luật cũng đã thay đổi. Điều này yêu cầu cần một sửa đổi để có sự hòa hợp với các điều luật khác của Bộ Giáo luật. Vì thế sau khi lắng nghe ý kiến của Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật và Bộ Tu sĩ, Đức Thánh Cha đã quyết định thay đổi khoản 1 của điều 695 quy định về việc sa thải tu sĩ khỏi hội dòng như sau. Điều 695 khoản 1: một thành viên phải bị sa thải vì các tội phạm đã được nói đến ở các điều 1395, 1397 và 1398, trừ khi đối với những tội phạm đã được nói đến ở các điều 1395 khoản 2 và 3 và điều 1398 khoản 1. Bề trên xét thấy là việc sa thải không hoàn toàn cần thiết và có thể giúp cho đương sự sửa mình. Việc bồi thường theo đức công bằng cũng như việc sửa chữa gương xấu có thể được giải quyết đầy đủ bằng cách khác. Như vậy, so với quy định cũ, bản sửa đổi điều 695 khoản 1 đã thêm khoản 3 điều 1395 và khoản 1 của điều 1398 vào nội dung, trừ khi đối với những tội phạm được nói đến. Đây là hai khoản luật được thêm vào quyển 6 của Bộ Giáo luật theo Tông hiến Pacite Gregem Dei ngày 1 tháng 6 năm 2021.
Nữ tu Andre Randon, 118 tuổi, trở thành người cao tuổi nhất thế giới.
Paris, sau khi bà Kane Tanaka, người Nhật, qua đời hôm 19 tháng 4, thọ 119 tuổi, Sir Andre Randon thuộc dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo vừa mừng sinh nhật lần thứ 118 ngày 11 tháng 2 năm 2022 vừa qua, trở thành người cao tuổi nhất thế giới.
Sir Andre sinh ngày 11 tháng 2 năm 1904 tại Alès, thuộc tỉnh Gard, miền Nam Pháp, trong một gia đình theo đạo Tin Lành. Năm 19 tuổi, sơ trở lại Công giáo, và năm 1944, gia nhập dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo ở Paris. Từ năm 2009 đến nay, sơ sống trong một nhà hưu dưỡng tại thành phố Toulon. Sơ bị mù và phải ngồi trên xe lăn, nhưng rất tỉnh táo. Cuộc sống của sơ Andre đơn giản như mọi nữ tu khác. Tuy nhiên, sơ cũng có những điểm đặc biệt. Điều này được sơ bày tỏ với phóng viên trong những lần sinh nhật gần đây. Trước hết, sơ Andre là một người có thói quen thức dậy sớm. Với nhiều năm sống đời cầu nguyện, mặc dù tuổi cao, nhưng sơ Andre luôn thức dậy sớm cầu nguyện và tham dự thánh lễ mỗi ngày, sau đó ăn sáng lúc 7 giờ. Tháng 1 2021, sơ bị dương tính COVID-19, nên phải cách ly với những người khác trong nhà dưỡng lão, nhưng không có triệu chứng. Lần đó, phóng viên đài truyền hình BFM ở Pháp hỏi sơ Andre có sợ COVID-19 hay không. Sơ đáp, không, tôi không sợ vì tôi không sợ chết. Tôi hạnh phúc vì được ở cùng anh chị em, nhưng tôi muốn ở nơi khác cùng với anh tôi, ông bà của tôi. Về bí quyết có hạnh phúc trong đời, nữ tu dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo cho biết, giai đoạn thiếu nữ, thời gian dạy kèm tại tư gia là giai đoạn hạnh phúc nhất. Trước khi vào dòng tu, sơ cũng đã có nhiều năm chăm sóc người già và trẻ mồ côi. Tuy nhiên, sơ khẳng định hạnh phúc là có thể cầu nguyện mỗi ngày. Nói về điểm mạnh và điểm yếu của mình, sơ Andre chia sẻ, tôi luôn được ngưỡng mộ vì trí tuệ và sự thông minh, nhưng tôi lại là người bướng bỉnh. Tuy nhiên, sơ cũng được biết đến là một người vui tính, với câu nói hớm hỉnh. Khi trở về nhà cha, tôi hy vọng Chúa sẽ mau đến đón tôi.
Cuộc họp toàn thể đầu tiên của các giám mục Trung Á.
No Sultan, các giám mục Công giáo Trung Á sẽ tham dự cuộc họp toàn thể đầu tiên ở Kazakhstan để thảo luận và đưa ra các mục tiêu ưu tiên mục vụ cho các giáo hội địa phương.
Theo thông cáo báo chí của Hội đồng giáo mục Công giáo Kazakhstan, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 4, một số chức sắc và sứ thần tòa thánh sẽ tham dự cuộc gặp gỡ với các giám mục và các vị bản quyền công giáo của 7 nước Trung Á, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Afghanistan và Mông Cổ. Cuộc gặp gỡ lịch sử tại thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan cũng sẽ chào đón các vị lãnh đạo từ Thượng viện và Bộ Thông tin và Phát triển Xã hội Kazakhstan với tư cách là các khách mời danh dự trong buổi lễ khai mạc. Trong thời gian nhóm họp, Hội đồng Giáo mục Trung Á chuẩn bị quy trình cho các cuộc họp toàn thể của hội nghị và công việc của Hội đồng Thường trực của các giáo mục và Ban Thư ký chung của hội nghị. Ngoài ra, các tham dự viên sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức đại hội lần thứ 7 của các lãnh đạo các tôn giáo truyền thống và thế giới tại Nursan và chuyến thăm chính thức của Đức Thánh Cha Francisco tới Kazakhstan vào tháng 9. Các tham dự viên sẽ đến thăm những địa điểm có ý nghĩa đối với người công giáo ở Karaganda và đền thánh quốc gia Nữ Vương Hòa Bình ở Ogetnoy, nơi các giáo mục sẽ dâng hiến Trung Á cho Đức Trinh Nữ Maria. Ngày 8 tháng 9 năm 2021, với một sắc lệnh, Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc đã thành lập Hội đồng Giáo mục Công giáo Trung Á, với mục đích quy tụ những người công giáo ở một số khu vực để chu toàn công tác mục vụ, cụ thể là giúp cho các vị chủ trang cùng nhau đáp ứng những thách đố chung và đảm bảo sự hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết các vấn đề của mỗi quốc gia. Ở Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kazakhstan với tổng dân số ước tính khoảng 72 triệu người, đa số theo Hồi giáo Sunni. Khu vực này tập trung đáng kể các Kitô hữu chính thống Nga. Kazakhstan là quốc gia lớn nhất trong số 5 quốc gia Trung Á với gần 15 triệu dân. Người công giáo ước tính có khoảng 250.000 người.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, vào sáng thứ Tư ngày 27 tháng 4, Đức Thánh Cha có buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô với đông đảo các khách hành hương. Bài giáo lý của Ngài tiếp tục đào sâu chủ đề về người già, với đề tài hôm nay là bà Naomi, giao ước giữa các thế hệ làm mở ra tương lai, được gợi hứng từ sách Rút. Bà Naomi nói với hai con dâu, "Thôi, mỗi người chúng con hãy trở về nhà mẹ mình." Nhưng Rút đáp, "Xin mẹ đừng ép con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ ở đâu, con ở đó, dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con, mẹ chết ở đâu, con chết ở đó, và nơi đó con sẽ được chôn cất. Xin Đức Chúa phạt con thế này và thêm thế kia nữa nếu con lìa xa mẹ mà không phải vì cái chết."
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Oggi continuiamo a riflettere sugli anziani, sui nonni, sulla vecchiaia.
Anh chị em thân mến, xin chào và chào mừng anh chị em. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy tư về người già, về ông bà, về tuổi già. Những lời này tưởng chừng như thô ráp, nhưng không, những người già thật vĩ đại và đẹp đẽ. Và hôm nay, chúng ta để mình được truyền cảm hứng từ sách Rút, một viên ngọc quý của Kinh Thánh. Dụ ngôn Rút làm sáng tỏ vẻ đẹp của mối liên kết gia đình, được tạo nên bởi mối quan hệ vợ chồng nhưng còn vượt xa nó. Đức Thánh Cha cho thấy, tình yêu gia đình theo nghĩa rộng mang lại nhựa sống cho cả cộng đồng. Ngài nói rằng, so với sách Diễm Ca, thì sách Rút giống như một cuốn khác của bộ tình yêu hôn nhân. Nó diễn tả một mối liên kết giữa các thế hệ, họ hàng và toàn thể gia đình. Tình yêu gia đình như thế có khả năng khơi lại hy vọng và tương lai của họ. Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, câu chuyện về Rút đối ngược với những lời tầm thường về mối tương quan gia đình tạo ra bởi hôn nhân, đặc biệt về mẹ chồng, về tương quan giữa mẹ chồng và nàng dâu. Vì lý do này mà lời Chúa trở nên quý giá. Sự soi sáng của đức tin giúp mở ra một chân trời chứng tá trái ngược với những định kiến chung nhất, một chân trời quý giá cho toàn thể cộng đồng nhân loại. Tôi mời anh chị em khám phá lại sách Rút, đặc biệt trong việc suy niệm về tình yêu và trong việc dạy giáo lý về gia đình. Cuốn sách nhỏ này cũng chứa được một giáo huấn quý giá về giao ước của các thế hệ, là nơi tuổi trẻ chứng tỏ khả năng khôi phục lại nhiệt huyết cho tuổi già, và tuổi già tái khám phá khả năng mở lại tương lai cho những người trẻ bị thương tích. Lúc đầu, bà Naomi lớn tuổi, mặc dù cảm động trước tình cảm của hai con dâu, những phụ nữ quá chồng của hai người con trai của bà, nhưng bà bi quan về số phận của hai cô con dâu khi sống trong một dân tộc không phải của họ. Chính vì vậy, bà chân thành động viên các phụ nữ trở về với gia đình để làm lại cuộc đời. Họ là những phụ nữ trẻ quá chồng. Bà nói, "Mẹ không thể làm gì được cho các con." Đây dường như là một hành động của tình yêu, một người phụ nữ lớn tuổi, không chồng, không con, nhất quyết yêu cầu con dâu bỏ rơi mình. Tuy nhiên, đó cũng là một kiểu cam chịu, không thể có tương lai cho những quá phụ ngoại kiều, nếu không có sự bảo vệ của chồng họ. Ruth biết điều đó, và đã từ chối lời đề nghị quảng đại này, không muốn về lại nhà mình. Mối liên kết được thiết lập đã được Thiên Chúa chúc phúc. Bà Naomi không thể yêu cầu bị bỏ rơi. Lúc đầu, bà Naomi tỏ ra cam chịu hơn là vui vẻ với đề nghị của mình. Có lẽ bà nghĩ rằng mối ràng buộc lại này sẽ làm trầm trọng thêm rủi ro cho cả hai người. Trong một số trường hợp, khuynh hướng bi quan của người già cần được chống lại bởi sức mạnh tình cảm của người trẻ. Thực tế, bà Naomi cảm động trước sự tận tâm của Ruth, thoát khỏi sự bi quan và thậm chí chủ động mở ra một tương lai mới cho Ruth. Bà hướng dẫn và khuyến khích Ruth, quá phụ của con trai bà, đi lấy một người chồng mới ở Israel. Ông Boaz thể hiện sự cao quý của mình bằng cách bảo vệ Ruth khỏi những người làm công của ông. Thật không may là nguy cơ bắt nạt vẫn xảy ra ngày nay. Hôn ước mới của Ruth được cử hành và thế giới được thanh bình trở lại. Những người phụ nữ Israel nói với bà Naomi rằng Ruth, người ngoại quốc, đáng giá hơn 7 đứa con trai và cuộc hôn nhân đó sẽ là một phúc lành của Chúa. Bà Naomi, ở tuổi già của mình, sẽ biết đến niềm vui khi có phần trong thế hệ mới sinh ra. Hãy nhìn xem có bao nhiêu phép lạ đồng hành với sự biến đổi của người phụ nữ lớn này. Bà biến đổi trở thành người sẵn sàng, với tình yêu, cho tương lai của một thế hệ bị tổn thương bởi mất mát và có nguy cơ bị bỏ rơi.
dựa trên cơ sở xác suất được rút ra bởi các định kiến thông thường, thì các điểm tạo nên câu chuyện lẽ ra tạo nên các vết nứt không thể vượt qua. Nhưng ngược lại, niềm tin và tình yêu cho phép chúng ta vượt qua chúng. Mẹ chồng vượt qua sự ghen tị cho con trai của mình để yêu thương mối dây ràng buộc mới của Ruth. Các phụ nữ Israel vượt qua sự ngờ vực với người nước ngoài và sự dễ tổn thương của các cô gái đơn thân khi đối mặt với sức mạnh của nam giới, được giải hòa bằng một sợi dây yêu thương và tôn trọng. Và tất cả những điều này xảy ra được là vì cô gái Ruth đã kiên quyết trung thành với mối ràng buộc theo quan niệm sắc tộc và tôn giáo. Đến đây, Đức Thánh Cha ứng khẩu. Và tôi nói lại những gì đã nói lúc đầu. Mẹ chồng ngày nay là một nhân vật thần thoại. Tôi không nói là chúng ta nghĩ mẹ chồng như quỷ sứ, nhưng chúng ta luôn coi bà là một hình ảnh xấu. Nhưng mẹ chồng là mẹ của chồng bạn. Mẹ vợ là mẹ của vợ bạn. Ngày nay, chúng ta có cảm giác phổ biến rằng mẹ chồng, mẹ vợ càng xa càng tốt. Không, bà là một người mẹ, là người lớn tuổi. Một trong những điều tuyệt vời nhất của người bà là được nhìn thấy những đứa cháu của mình. Khi con cái có con, họ sống lại. Hãy nhìn lại mối quan hệ của bạn với mẹ chồng, mẹ vợ. Đôi khi họ hơi đặc biệt, nhưng họ đã cho bạn tình mẫu tử của vợ, chồng bạn. Họ đã cho bạn tất cả, ít nhất bạn cần làm cho họ hạnh phúc, để họ tiếp tục hạnh phúc trong tuổi già. Và nếu họ có bất kỳ sai sót nào, bạn cần giúp họ sửa chữa. Và tôi cũng muốn nói với các mẹ chồng, mẹ vợ rằng, hãy cẩn thận với cái lưỡi, vì cái lưỡi là một trong những tội xấu nhất của các mẹ chồng, mẹ vợ. Vậy nên hãy cẩn thận. Trở lại với chuyện Ruth trong Kinh Thánh, Ruth đã chấp nhận mẹ chồng và làm cho bà sống lại. Bà Naomi lớn tuổi chủ động mở lại tương lai cho Ruth, thay vì chỉ biết hưởng thụ sự đỡ nâng của cô. Nếu người trẻ mở lòng biết ơn những gì họ đã nhận được và người già chủ động khởi động lại tương lai của người trẻ, thì không gì có thể ngăn cản sự nở hoa các phúc lành của Thiên Chúa giữa các dân tộc. Tôi khuyên những người trẻ nên nói chuyện với ông bà, người trẻ nói chuyện với người già nói chuyện với người trẻ. Chúng ta phải thiết lập lại cây cầu này một cách mạnh mẽ. Ở đó có một dòng chảy của ơn cứu độ, của hạnh phúc. Xin Chúa giúp chúng ta bằng cách làm này, phát triển sự hòa thuận trong các gia đình, sự hòa thuận mang tính xây dựng từ người già đến người trẻ nhất, là cây cầu đẹp mà chúng ta phải gìn giữ và bảo vệ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui.
Anh Huy và Trần Đình xin chào quý vị trở lại với Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt.
Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn niềm vui của tình yêu với đời sống hôn nhân và gia đình, kỳ số 76, từ số 256 đến số 258.
Kỳ trước là hình như mình đang ở đề tài khi cái chết gây đau thương. Nó nghe rất là u ám đúng không? Mà chủ yếu là chúng ta tập trung vào cái chết thôi.
Và kỳ này thì mình sẽ đi thẳng đối diện với biến cố này.
Không sợ nữa hả?
Không, trong đức tin Kitô giáo thì điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô, đúng không?
Tức là kỳ này là đi vào trong biến cố chết mà với Đức Kitô, đúng không? Thành ra đề tài kỳ này có một cái tên cực kỳ hấp dẫn, thú vị luôn nè mọi người nghe nha. Khi cái chết gây đau thương.
Trời, có khác gì với lần trước đâu.
Thì khác cái là có chữ TT phía sau tiếp theo. Là lần trước thì mình nói đến cái chết, còn bây giờ mình coi thì đằng sau nó là cái gì.
Không, vào bài mới luôn dùm tôi đi.
Rồi, vào bài mới số 256. Bây giờ chúng ta biết rằng được trong đức tin của chúng ta đó là người chết đó là không có bị hủy diệt hoàn toàn. Đồng ý không? Đó. Và cậu có thấy là nghe như vậy là chúng ta thấy có một cái sự an ủi lớn lao không? Bởi vì sao? Bởi vì đức tin bảo đảm cho chúng ta rằng là Chúa phục sinh sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Và như vậy có thể nói, chúng ta ngăn cái chết không cho nó làm nhiễm độc cuộc sống của mình, làm cho tình cảm của mình trở thành trống rỗng, và không cho nó xô mình rơi vào một khoảng tăm tối nhất của cuộc đời mình.
Ủa sao bữa nay tự nhiên cậu giỏi văn bất chợt vậy? Trời, cái gì mà xô ta rơi vào khoảng không tăm tối rồi trống rỗng gì đó. Và tôi chỉ nói được ba chữ thôi. Coi như là từ nay là chết không phải là hết, đúng không? Chúng ta thấy rằng là Kinh Thánh nói về một Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta vì tình yêu, đúng không? Và Ngài đã tạo nên chúng ta cách nào đó để cho cuộc sống của chúng ta không có kết thúc bằng cái chết.
Và chính Thánh Phaolô thì đã nói về một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô ngay sau cái chết. Ngài nói thế này: mong ước của tôi là được ra đi để đến với Đức Kitô.
Wow. Và theo Ngài thì sau cái chết đó, điều đang chờ đợi chúng ta là những gì?
là những gì Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Ngài.
Mà chỉ những ai yêu thì mới hiểu được là đang chờ cái gì thôi.
Đấy. Đấy. Thành ra kinh tiền tùng của phụng vụ trong lễ cầu hồn á, mỗi lần cậu đi lễ cậu nghe đó, cậu sẽ thấy là diễn tả điều này rất tuyệt vời bằng một cái câu như thế này nè: để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết á, thì cũng được an ủi vì Chúa hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu của Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi.
Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai.
Nghe bài này là tự nhiên muốn đi lễ tang. Xin lỗi.
Nhưng mà ông thấy không, với một cái ánh mắt đức tin đó, người ta bảo là mắt nhắm lại thì sẽ thấy tương lai.
Đấy.
Ủa, có một người bạn của mình khi mà nghe câu này người thấy không hiểu nổi.
Là sao?
Tại sao lại khi mà nhắm mắt thì lại thấy tương lai được?
Bình thường là sao?
Thì tôi trả lời rằng đời này không phải là cái sau cùng, không phải là cái đáp án cuối cùng, mà còn đời sau nữa. Đấy, không phải là đời này rồi đến đời khác, mà là đời sau.
Tức là có nghĩa diễn, là đúng không?
Có nghĩa là cuộc gặp gỡ cuối cùng.
Đấy. Cánh chung luôn rồi đó.
Đấy, chứ không phải là hết cuộc đời này đến một cuộc đời khác rồi đến một cuộc đời khác nữa.
Đấy. Không phải là các kiếp này kiếp nọ.
Đấy, đúng rồi. Phải nói rằng những người thân yêu của chúng ta không biến mất trong bóng tối hư không, nhưng lại có một niềm hy vọng bảo đảm với chúng ta rằng họ đang ở trong vòng tay tốt lành và mạnh mẽ của Thiên Chúa.
Wow.
Rồi, hết số 256. Tôi thấy là số này đầy chất thần học.
Ủa, nãy giờ mình nói thần học á hả?
Thần học không á.
Ôi hả?
Thánh Phaolô nói thần
học.
Đâu có ai nói rằng là người khép mắt lại thì là nhìn thấy tương lai đâu. Đấy, mà chỉ những người mà nói về Thiên Chúa, nói cùng Thiên Chúa, nói với Thiên Chúa, như là một lời cầu nguyện. Đó, cậu thấy có một cái câu là: vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Một lời cầu nguyện của giáo hội đó.
Trời ơi, tôi mà sớm biết đọc giáo huấn vui mà biết cả thần học luôn vậy thì đâu đăng ký học thần học làm gì đâu.
Trời, nếu mà ai cũng nghĩ như ông thì chắc là người ta nghe hết
vậy?
Nhưng mà vấn đề ở chỗ là đọc nhưng mà hiểu như thế nào mới điều quan trọng. Đấy, thấy không? Nhưng mà nói tóm lại là chỉ có thể nói trong cái số này chốt lại một câu. Bây giờ ông chốt lại cho tôi.
Tôi chốt cho một câu là:
nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi chính là Chúa. Hallelujah.
Trong bữa nay ông hát thánh vịnh của ghê à.
Trời ơi, tất cảnh sinh nhạc luôn.
Ôi trời, trời trời.
Mà nhạc này của Giang Hoàng Kim của tôi.
Nhưng mà thật sự thì khi mà đối diện với cái chết á, thì chỉ có một niềm tin vào Thiên Chúa mới thấy tương lai thôi. Bây giờ ông công nhận không?
Công nhận. Tại vì giả dụ giờ mình không có đức tin đi, đúng không? Trời ơi, mình nghĩ cái chết là chấm hết rồi. Trời nghĩ những cái chết mà nó sầu, nó héo, héo queo, héo quắc luôn. Thế đâu còn gì sau nữa đâu.
Đúng.
Và đặc biệt là mình sống cuộc đời này thì như thế nó vô nghĩa lắm.
Bây giờ tôi đặt một cái trường hợp gọi là thực tế này. Là tình hình Covid. Khi mà người thân của mình mất đi, mình không được nhìn thấy người ấy lần cuối cùng. Thậm chí là trước lúc chia tay nhau là một tháng không nhìn thấy nhau. Để rồi cuối cùng khi mà nhận được tin là chỉ có nhận được hũ tro thôi. Thì bây giờ đối diện với hoàn cảnh khó khăn như vậy, chỉ có đức tin là giúp cho người ta đứng lên để tiếp tục sống vì những người còn lại.
Và đặc biệt cũng là sống trước ánh nhìn của những người đã khuất nữa. Tại vì họ khuất chứ họ đâu có mất đâu. Trong cái niềm đức tin, đúng không? Và như chúng ta thấy là lúc mà Chúa Giê-xu mà chịu chết á, là các tông đồ là cũng chắc là héo queo héo quắt lắm á.
Đứa thì bỏ tu này, thấy không? Đứa thì trốn này,
trốn về nhà chứ nghe mau
như thế nhốt trong phòng nè.
Đấy.
Đấy, không có chịu đi ra ngoài này.
Đấy.
Mà cậu thấy không? Cái nỗi sợ là một cái điều quan trọng. Sợ nhất ấy, không phải là người ta đóng cái cửa phòng lại, mà là sợ là người ta đóng cái cửa lòng mình.
Đấy. Mà khi mà Chúa Giê-xu phục sinh một phát, Ngài mở toan một cánh cửa, như không mở, Ngài đi thẳng vào luôn đó. Xuyên phòng luôn đó. Đi vào trong phòng của các ông, đi vào trong nội tâm của các ông, đứng giữa các ông, bình an cho các con.
Đúng rồi đó. Nhưng mà thật sự ấy, là mở một cánh cửa phòng ấy, nó dễ. Nhưng mà mở được một cánh cửa lòng ấy, thì cực kỳ là khó.
Đúng
nó
rồi.
Cần một cái tiến trình thực sự là dài để có thể cùng đồng hành.
Tại vì Chúa tôn trọng tự do của mỗi người mà, đúng không? Nhưng mà dù sao chúng ta thấy rằng là Chúa sống lại thì Chúa cũng đã mở một con đường cho con người.
Đúng rồi, và Chúa không chỉ cứu con người khỏi chết mà còn hơn thế, đó là dẫn đến một cuộc sống tràn đầy với Chúa.
Và bây giờ chính bởi cái niềm tin đó, phải nói là giúp cho các tín hữu hôm nay là chúng ta nè luôn cảm thấy mình vẫn còn nối kết với người đã khuất. Ủa mà sao công Trịnh Công Sơn không biết ông nghe tôi ra mà ông sáng tác một cái câu hát cũng rất là hay.
Hát gì nào?
Người chết nối linh thiêng vào đời.
Trời trời.
Người chết nối linh thiêng vào đời.
Đó, nhưng mà thật ra đó là một cái cảm của người Việt Nam á. Người Việt Nam mình có một cái cảm đó là người chết không phải là hết. mà là vẫn còn một cái thế giới nào đó, nơi mà những người thân yêu của mình ra đi, họ phù trợ cho mình.
Đấy. Chúng ta coi số tiếp theo Đức Thánh Cha có nói về điều này nè. Cái gì mà nối kết với người đã khuất nè.
Rồi, đó. Số 257. Một cách để thông giao với những người thân yêu của chúng ta đã qua đời là cầu nguyện cho họ.
Thánh Kinh nói thế này, cầu nguyện cho người chết là một việc thánh thiện và đạo đức.
Và lời cầu nguyện cho họ không những có thể giúp họ mà còn làm cho lời chuyển cầu của họ cho chúng ta mang lại hiệu quả.
Ví dụ như là sách Khải Huyền trình bày các vị tử đạo cho chúng ta biết rằng là trong khi khẩn cầu cho những người đau khổ vì bất công trên thế gian, họ liên kết vững vàng với thế giới này trên hành trình đi về.
Và không kể đâu xa, một số vị thánh trước khi mà chết thì các ngài đã an ủi những cái người thân yêu của mình ở bên cạnh, nói rằng tôi sẽ ở gần với các bạn và sẽ giúp các bạn.
Đấy.
Cụ thể là trường hợp của Thánh Teresa Thành Lisieux.
Bố mẹ Trần Đỉnh hay sao nhớ rõ nhỉ?
Trời ơi, từ nhỏ tôi đã đọc sách Một Tâm Hồn rồi.
Trời ơi. Thì chị sống không? Tôi thấy như là sống với một tâm hồn luôn vậy đó.
Một tâm hồn gọi là được đụng chạm với một tâm hồn khác. Đấy.
Tại vì biết sao mỗi lần tôi nghĩ đến Thánh Teresa là tôi nghĩ đến bông hoa hồng. Ông công nhận không?
Đúng.
Thành ra mỗi lần tôi nhìn thấy ông trong cuộc sống tôi nghĩ ngay đến một bông hoa hồng.
Rồi làm sao nữa?
Mà tôi không nghĩ đến cái cánh hoa. Tôi nghĩ đến cái gai chứ nghĩ là hồng. Trời. Nên là tôi nhìn ông tôi nhớ Thánh Teresa ngay, mà Thánh Teresa tôi nhớ cánh hoa, ông là tôi nhớ cái gai.
Thôi ít ra thì tôi cũng gọi là liên kết đến cái hoa hoặc là liên kết đến một vị thánh.
Đang nói đến tự đạo.
Đang là một cái tiến trình, không thấy không? Tiến trình đó. Rồi nhưng mà trở lại với Thánh Teresa thì trước khi chết ngài nói rằng tôi sẽ tiếp tục ở bên các bạn, cầu nguyện cho các bạn. Và tôi cảm thấy mình muốn tiếp tục làm việc lành từ trên trời. Tôi sẽ gửi mưa hoa hồng xuống đến với các bạn. Chứ không phải là gai nha.
Nhớ đến một vị thánh khác là Thánh Đa Minh. Thì ngài còn quả quyết như thế này, là ngài sẽ giúp ích nhiều hơn sau khi qua đời cơ. Mạnh mẽ hơn trong việc gọi là đoạt lấy ân sủng.
Mà có biết là khi mẹ của ngài mang thai ấy, thì mẹ của ngài đã mơ thấy một cái gì không?
Hình như nếu nhớ không lầm là mơ thấy một con chó.
Mà con chó nó có cái cầm cái gì theo không?
Chịu thua không nhớ nổi.
Con chó nó là cầm một cái bó đuốc. Nó gặm một cái bó đuốc và nó đi khắp thế giới.
Ủa nó ăn mừng Trung Thu hay sao?
Gọi là cái mang cái ánh sáng đến với thế gian. Cậu thấy không?
Hèn chi là dòng Đa Minh là quý cha quý thầy, dòng Đa Minh là thuyết giảng đúng không?
Đúng rồi, là cầm cái ánh sáng chân lý đi khắp thế gian. Đó. Mà cậu biết sao không? Cái khắp thế gian này không phải là đi cho thật xa thật nhiều đó, mà là đi ở giữa thế gian.
Đấy.
Đi vào giữa cuộc đời.
Đấy, vào giữa thế giới phải không? Wow, đó là những cái mối dây liên kết yêu thương quan trọng. Đó. Mối dây giữa người sống và người đã qua đời, giữa chúng ta và các vị thánh. Bởi vì sự kết hợp giữa những người còn sống trên dương thế với các anh chị em đã yên nghỉ trong bình an của Chúa Kitô không hề bị gián đoạn, nhưng được củng cố nhờ việc truyền thông cho nhau những của cải thiêng liêng.
Rồi, hết số 257. Cậu biết cái sự liên hệ giữa người sống với người đã qua đời được gọi là gì không?
Cái này là giáo lý, gọi là mầu nhiệm các thánh thông công.
Mà thông công nghĩa là gì?
Này không hiểu. Thì xưa hồi nhỏ anh chị dạy như vậy, không phải hỏi nhiều đó, hỏi sao thưa vậy. Còn giờ thích giải thích, ông giải thích đi.
Động cái gọi là cái tính uyên bác ở đây đúng không? Đó. Nên là tôi phải là nghiêm chỉnh. Cái tính thông công ở đây có nghĩa là cái sự hiệp thông. Đó, cậu nghe được cái chữ truyền thông không?
Có.
Thông đó.
Thông là thông truyền, mà truyền là phải thông đúng không?
Đấy đúng rồi, truyền mà không thông là không được rồi. Hay gọi một cách nôm na hay là bình dân ấy, thì cái sự thông công đây có nghĩa là liên hệ, liên hệ giữa ba cái thực tại. Một là giáo hội thánh thiện, có nghĩa là giáo hội trên thiên đàng, có Đức Mẹ, các thánh, những linh hồn thánh thiện, được chưa?
Rồi, linh hồn tới sau này đó.
Đấy.
Rồi, tiếp
rồi thứ hai á, đó là giáo hội của những người đang phải chiến đấu, những người chiến đấu với những người mà đọc giáo huấn vui, mỗi ngày là đang phải nỗ lực để gọi là phải cố gắng là kìm lắm ấy, không là đúng không?
Chiến đấu,
được
chiến đấu, chiến đấu.
Đấy. Thứ ba ấy, là giáo hội thanh luyện, như là những linh hồn mà đang còn trong luyện ngục.
Ví dụ như là người vừa mới nói xong phải qua thanh luyện đấy.
Đúng rồi, bởi vì cậu biết sao, là ngay bây giờ tôi phải thanh luyện trước đi. Là gặp ông là tôi thanh luyện rồi đó.
Phải có chừng sau này ông không phải qua luyện ngục đó, ông ơi, đọc đúng không? Với tôi là ông không qua luyện ngục đó, đấy.
Là có nghĩa là tôi đây đã chuẩn bị sẵn từ bây giờ rồi.
Là ông bay thẳng phát tuyển thẳng lên giáo hội thánh thiện luôn hả?
Đấy, nhưng mà bây giờ là ông thấy là giáo lý là có dễ hiểu không?
Nói chung là được, nói chung là giáo lý như vậy thấy khá khá đó. Biết ngắm không vậy, biết ngắm sự thương khó chứ sao vậy? Làm câu thử coi.
Thì thương ơi, con Đức Chúa Trời ra đời.
Trời ơi, ok, duyệt cho lên giáo hội thánh thiện luôn.
Đấy, rồi.
Có biết sao tới duyệt cho cậu lên giáo hội thánh thiện không?
Là như nào?
Trời ơi, người ta vô luyện ngục, người ta đã khổ rồi, cậu vô xuống nó cậu ngắm cái cung này ai chịu nổi. Cho lên thẳng.
Nhưng mà bây giờ tôi hỏi ông, vậy thì ông thích cái giáo hội nào?
Tôi là tôi chỉ thích giáo hội Công giáo Thánh thiện duy nhất và tông truyền.
Tương
lai thì á thì tôi thích thuộc về giáo hội Thánh thiện, đúng không? Và đó là chuyện tương lai. Còn hiện tại tôi vẫn máu lắm. Chiến đấu lắm.
Chiến đấu là máu lửa phải không?
Cho nên vẫn xin Chúa là Chúa cho con sống dài dài thêm tí nữa để con không bỏ cuộc chơi quá sớm. Để con làm gì, để con còn giúp cho Trần Đỉnh thanh luyện ở đời.
Tôi thấy là ông trả lời lý thuyết thì ngon lắm. Tôi tưởng cậu đã sẵn sàng hết rồi nhá. Sao lại còn máu lắm?
Sẵn sàng đó thì gọi là tư thế sẵn sàng. Mà ông nghe khi người ta thổi kèn mà thổi bài 2 á của cái bài gì mà khi Chúa thương gọi con về.
Rồi người ta thổi làm sao?
Thì bây giờ tôi không biết nói làm sao nữa. Bây giờ thổi luôn nè. Bây giờ là ông làm bè một cho tôi đi. Rồi tôi đắp vô cái bè gọi là bè đối ca.
Rồi 1, 2, 3. Khi Chúa thương gọi con về,
không là con không về.
Con không về là con không về. Con không về là con không về. Rồi tôi sợ ông rồi đấy.
Chúa gọi là chuyện của Chúa. Con là con xin Chúa cho con nán nán lại thêm.
Thì mình là tôi thấy là ông vẫn chưa dứt bỏ được đâu đó.
Thì Chúa nói rồi, tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác lại yếu đuối. Chúa hiểu mà đó. Cho nên là mình phải chuẩn bị từ từ. Bây giờ qua số tiếp sẽ biết là chuẩn bị từ từ là thế nào nè.
Rồi số 258. Nếu chúng ta chấp nhận cái chết, chúng ta có thể chuẩn bị cho nó.
Cách chuẩn bị là gì? Là chúng ta lớn lên trong tình yêu, hướng đến những người đang bước đi cùng với mình, cho đến ngày sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa.
Một hình ảnh trong sách Khải Huyền đúng không? Và bằng cách đó thì chúng ta cũng chuẩn bị gặp lại những người thân yêu mà đã qua đời trước chúng ta.
Đúng rồi. Như Đức Giê-xu trao đứa con đã chết được hồi sinh lại cho người mẹ, như là trong Tin Mừng Luca chương 7 câu 15. Thì đối với chúng ta, người cũng sẽ làm như thế.
Và chúng ta đừng phí sức bám níu lấy những năm tháng này. Đừng nhá. Cố gắng đừng có bám quá nha cậu.
Không bám.
Chúng ta đừng phí sức bám níu năm này qua năm khác.
Đúng rồi.
Những gì thuộc về quá khứ.
Đúng rồi, lấy keo 502 dán vô để bám làm cái gì.
Keo 502 gặp lửa thì cũng toang đấy ông ơi.
Lửa thánh thần đó, giúp thanh bình chúng ta khỏi mọi bám víu trên trần gian này.
Đó, đây là ông bớt bám đi nha.
Đấy. Nói cho cùng thì nếu chúng ta càng sống tốt trên trái đất này bao nhiêu á, thì chúng ta càng có thể chia sẻ hạnh phúc lớn lao hơn với những người thân yêu của chúng ta ở trên trời.
Đấy, chia sẻ cái đức tin này, chia sẻ cái tình yêu này với những người thân yêu, với bố, với mẹ, với bà ngoại, với ông ngoại,
đấy,
với anh chị em.
Đấy.
Và Đức Thánh Cha nói, nếu mà chúng ta càng trưởng thành và truyền nở bao nhiêu, thì chúng ta càng có thể mang lại những điều tốt đẹp hơn vào bàn tiệc thiên quốc bấy nhiêu.
Hết số 258. Mà thôi, tôi chuẩn bị đi chết đây.
Trời, đâu có dễ phải không? Chết á là ông mới chuẩn bị thôi.
Thì chuẩn bị tinh thần.
Còn bây giờ là ông phải làm sao mà bám lấy những người thương yêu của mình để mà yêu thương.
Hóa ra không phải là đi chết mà là đi yêu hả?
Đấy, đúng rồi.
Yêu là chết trong lòng một nửa. Ý tôi nói là chết là chết theo nghĩa đó.
Rồi bây giờ tôi hỏi cậu này. Cái toán chung cuộc ấy, thì câu hỏi đặt ra sẽ là gì?
Nghĩa là sau khi chết á hả?
Đúng rồi. Anh là ai?
Không phải. Đứa nào làm cho mày ra nên thế này? Chú hỏi vậy đúng không?
Có nghĩa là hỏi nguyên nhân của đứa nào đúng không? Chứ không phải là hỏi cậu đã làm gì hay là sao hả?
Ôi vậy hả?
Câu hỏi cuối cùng
không
nó
biết,
là yêu.
Tao không biết. Ủa, có gì cũng hả?
Yêu nữa. Bởi vì khi chết ấy, thì không mang được cái gì khác ngoài tình yêu cả. Thì Phaolô bảo rồi, cuối cùng thì chỉ còn tình yêu thôi.
Agape thôi đúng không?
Đấy. Không có sống tròn đầy với tình yêu ở ngay cái cuộc sống này. Thì mình sẽ không có chuẩn bị cho cái ngày mà mình phải đối diện với cái chết sau cùng.
Nói thẳng ra là ngày chết, đúng không?
Rồi.
Mà không việc gì phải sợ hãi cả. Không sợ ngày chết, không sợ thân chết. Ngược lại với đầy hy vọng.
Vậy thôi à?
Rồi thì tới đây hết bài rồi. Muốn gì tuần sau đọc tiếp. Giờ ông biên tập, ông biên cái chừng này. Sao tôi bắt tôi đọc thêm được.
Rồi vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục
Giáo huấn vui
của Vatican News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.